Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngay từ thời ban đầu, giáo hội sơ khai đã có sự phân biệt giữa những người cho mình là đạo gốc, đạo Do Thái, rồi thì họ tin vào Đức Giêsu Kitô. Những người Do Thái ấy ngồi xuống. Những người Do Thái ấy họ đã chịu phép cắt bì, và họ hãnh diện rằng là: tôi là đạo gốc, tôi đã được chịu phép cắt bì, bây giờ tôi trở lại đạo Công giáo. Và họ cho rằng họ mới là dân gốc, đạo gốc, đạo rễ. Ngon không? Ngon không? Ở đây ai là những người đạo gốc giơ tay? Đạo gốc á? Đạo gốc á? Đậu gốc là đậu ông bà mình từ xưa giờ đó, chứ không phải là tân tòng. Rồi xuống mấy người nghe đậu gốc thì sợ, bảo vậy cha nói là con đi lễ con đứng gốc cây phải không? Không, tôi không có nói như thế. Tôi nói là ai là người đậu gốc, tức là ông bà mình Công giáo, bây giờ mình là người Công giáo, giơ tay lên mạnh dạn, rồi chưa? Rồi, một tràng pháo tay để chào tất cả những anh chị em đậu gốc. Rồi bây giờ ai là những người tân tòng, tức là những người từ tôn giáo khác, rồi vì bất cứ lý do gì mình quay trở lại đạo Công giáo, mình mới được rửa tội, gọi là tân tòng, giơ tay. Tân tòng. Rồi cho mời chào phát tay hoan hô những người tân tòng, thưa anh chị em. Thì ngày xưa người Do Thái họ hãnh diện, họ là đạo gốc, họ được chịu phép cắt bì. Rồi những người không phải là người Do Thái, là những người dân ngoại, thì những người Do Thái coi rằng dân ngoại đây là dân đất, cho nên họ không xứng đáng được gia nhập vào hội thánh. Chỉ những người Do Thái mới được gia nhập vào hội thánh mà thôi. Cho nên trong sách Công vụ Tông đồ nói rằng là: hồi ấy các tông đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Nghe tin là cả dân ngoại cũng đón nhận lời Thiên Chúa. Cũng giống như anh em mình đạo gốc ngày hôm nay đến giao điểm tin mừng này, mà mình nghe tin là những anh chị em dân ngoại ở giao điểm tin mừng này, ở nhà bè này, vì hầu hết ở đây là những người không Công giáo, họ cũng đón nhận lời Thiên Chúa, họ cũng tin theo Chúa. Vui không?
Vui.
Vui không?
Vui.
Vui không?
Vui.
Ấy thế nhưng mà những người Do Thái thời Đức Các Tông Đồ lại không vui, và họ bắt đầu chỉ trích Thay vì vui thì họ lại bắt đầu chỉ trích. Khi ông Phêrô đến Jerusalem, các người thuộc giới cách bì chỉ trích ông. Họ nói rằng ông đã vào nhà những kẻ không cách bì và cùng ăn cùng uống với họ. Ô kìa, người ta mời mình đi ăn có tội lỗi gì không? Giờ đến nhà bè này, tự nhiên cái ông Sáu Cà Mau ông ấy bắt được con cá bơi, ông Tát Hồ ông bắt được con cá mời đến ăn, tôi đến ăn được không? Ông không công giáo mình đến ăn được không? Ông ngoại đạo mình đến ăn được không? À, vậy mà ngày xưa những người Do Thái, người Cách Bì nói rằng ông Phêrô này dám đến nhà những người không cách bì và cùng ăn cùng uống với họ. Họ chỉ trích Phêrô, nói rằng Phêrô là người lãnh đạo Do Thái, lãnh đạo những người Do Thái tin vào Thiên Chúa, mà bây giờ Phêrô lại đi ngồi ăn uống với những người không cách bì, không được rồi. Phêrô bắt đầu hơi rung rinh, hơi bắt đầu hoảng vì thấy áp lực của quần chúng. Cho nên đôi khi chúng ta thấy mình bị ảnh hưởng của đám đông quần chúng, mặc dù đám đông quần chúng ấy không phải lúc nào cũng đúng. Đám đông quần chúng ấy có khi là họ đi theo một cái thành kiến. Họ đã có thành kiến về cái gì rồi thì họ sẽ cứ yên chí về cái đó. Họ đã có thành kiến với dân ngoại rồi, những người không phải là dân Do Thái rồi. Vì dân Do Thái họ rất tự hào, rất tự mãn, đôi khi là cao ngạo vì họ là dân riêng của Thiên Chúa. Họ mới là dân ưu tuyển và cái gì tốt nhất cũng là thuộc phải là họ, không có những người khác. Cho nên họ không muốn rằng tin mừng cũng được rao giảng nơi dân ngoại. Họ không chấp nhận. Họ càng không chấp nhận rằng một người lãnh đạo giáo hội là Phêrô thời đó mà lại đi chơi với những người ngoại. Không những chơi mà lại còn đến nhà mà ăn uống, không chấp nhận được. Đám đông quần chúng, dư luận của chúng có phải lúc nào cũng đúng không thưa anh chị em? Không. Có khi họ có thành kiến về cái gì thì đúng hay sai họ không cần biết, mà họ đã không ưa thì dưa có giỏi, ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng, đã không ưa rồi. Đám đông mà, cho nên đám đông đôi khi nó lại trở thành mù quáng, đám đông đôi khi nó trở thành quá khích, đám đông đôi khi nó trở thành cuồng tín. Nếu một người lãnh đạo mà cứ hùa theo đám đông, một người lãnh đạo mà cứ để đám đông nó suối, một người lãnh đạo mà cứ chiều theo đám đông thì coi chừng bị chính đám đông nó điều khiển. Và đám đông điều khiển thì chúng ta biết là nó nguy hiểm vô cùng, vì ào ào chỉ là nhất thời mà thôi, không có được sự sáng suốt đâu, và dễ đi đến bạo loạn lắm. Cho nên người lãnh đạo phải là người hướng dẫn quần chúng, chứ không để quần chúng lôi kéo và hướng dẫn mình, chỉ đạo cho mình. Không. Có thể họ có những ý kiến này, ý kiến nọ, ý kiến kia, nhưng cái người quyết định và chịu trách nhiệm phải là người lãnh đạo, phải là người đứng đầu, và phải dám hy sinh vì đàn chiên, phải dám đi trước để mà chịu đạo, lãnh đạo thay cho đàn chiên. Vậy mới là người lãnh đạo, vậy mới là người mục tử. Người mục tử chỉ có đi sau rồi hỗ thúc người dân đi trước, thúc con chiên đi trước, tiến lên, rồi nó bắn chết ai? Bắn chết chiên hay chết chủ chiên? Chiên. Tại vì chiên, ông ấy đi sau mà ủng hộ, tiến lên. Thế là rồi lính về chiên nào ào đi trước, còn ông cứ giúp xứa súng bắn pang pang. Mấy lính về chiên hoảng quá lại phải chạy tới, tiến lên, lao vào đầu tên mũi đạn. Ai chết trước? Chiên hay là chủ chiên? Chiên chết trước. Rồi nếu mà có thua, ai chạy trước? Nếu mà thua nó bên kia nó mạnh quá, tấn công không nổi, ai chạy trước? Chủ chiên, tại vì ông đi sau cùng mà. Chết rồi, thua rồi á. Thua rồi, tiến lên. Nó chạy trước, thưa anh chị em. Hèn hạ. Đúng, còn nó bắt cười là đúng rồi. Một người chủ chiên như vậy là hèn hạ, không xứng đáng là một người lãnh đạo. Không xứng đáng là một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo như Đức Giêsu nói, ta là mục tử tốt lành, ta hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Chứ đến không phải để ăn thịt chiên, đến không phải để bóc lột chiên, không phải để bắt nạt chiên, không phải để lợi dụng đàn chiên, không phải là trục lợi trên mạng sống, trên sự sống, trên sức sống của đàn chiên mình. Chủ chiên thì cứ vinh thân phỉ gia, chủ chiên thì cứ ở nhà lầu, nhà cao, cửa rộng, dinh cỡ, dinh cư bát ngát mênh mông. Còn người dân thì lóp nga lóp ngóp trong những căn nhà trọ, trong những căn nhà tồi tàn, trong những nhà rách vách nát, cơm không có ăn, áo không có mà mặc. Trong khi chủ chiên thì phè phỡn rượu Tây, rượu ngoại, rồi thì hết tiệc này đến tiệc kia, hết đi nước này đến đi nước nọ. Thưa anh chị em, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Vì lúc đó mình sẽ không còn dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên, nhưng lại bắt đàn chiên phải hy sinh vì mạng sống của mình. Tôi thấy xấu hổ. Tôi thấy nhiều khi tôi cũng bị cái cám dỗ như vậy. Cho nên Phêrô là người mà lãnh đạo. Lúc đó người ta bắt đầu người ta phản đối Phêrô, vì tại sao lại cho những người ngoại đạo mà đến lại nhập giáo hội, mà tại sao Phêrô lại còn chơi với dân ngoại, lại còn đến ăn uống với nhà người dân ngoại. Nếu mà Phêrô không vững, nếu mà Phêrô không có bản lãnh, nếu mà Phêrô không có thánh thần, Phêrô bảo ở ha bắt đầu chiều theo quần chúng để lấy lòng quần chúng, bắt đầu chiều theo dư luận để hùa theo dư luận, chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần phân biệt phải trái, miễn là có lợi cho mình. Quần chúng đứng về phía nào có lợi thì mình cũng đứng về phía đó, có lợi cho mình thì mình đứng. Người lãnh đạo như vậy không xứng đáng là người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có bản lãnh, phải dám cương quyết quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cho nên Phêrô mới nói với họ rằng: này các ông này, tôi kể cho các ông nghe câu chuyện này. Đó là trong một thị kiến, Phêrô thấy có một cái tấm khăn rồi có những vật lạ rơi xuống. Rồi Chúa Phêrô nghe tiếng Chúa nói: hãy cầm lấy mà ăn. Phêrô bảo: làm sao mà tôi ăn dám ăn những vật lạ này được, này lạ lắm, này ngoại không phải nội. Chúa bảo: ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ cầm lấy mà ăn. Cho nên Phêrô vâng lời Chúa, cầm lấy mà ăn. Những vật lạ ấy mà Phêrô dám ăn là dấu chỉ của, đấy là vật lạ là những người dân ngoại mà Phêrô phải cầm lấy, phải đón tiếp, phải mở lòng ra đón nhận những anh chị em ngoại đạo, đón nhận những chị anh chị em tôn giáo bạn, đón nhận những người không cùng tín ngưỡng, không cùng niềm tin với mình vào trong tấm lòng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa. Cho nên Phêrô nói: tôi không làm sao dám, tôi dám ăn. Chúa bảo: ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn. Cho nên lúc Phêrô kể lại cái thị kiến này cho những người dân Do Thái và nói rằng: Chúa đã bảo như thế thì tôi không thể nào cưỡng lại được. Chúa muốn rằng chúng tôi phải đón nhận những người ngoại đạo, chúng tôi phải đến ăn uống với họ, chúng tôi phải đến thăm họ, chúng tôi phải đến sống với họ như là chúng ta đang đến giáo điểm tin mừng này. Anh chị em đến đây là đến sống giữa đất của dân ngoại, giữa những người ngoại, mà anh chị em có cách sống như thế nào đó để những người ngoại chung quanh này nhìn thấy anh chị em mình đến đây: wow, lạ thật, tại sao mà họ đến? Lạ thật, họ đến mà họ không có đánh nhau. Lạ thật, họ đến mà họ không cãi nhau. Lạ thật, họ đến mà họ biết nghĩ đến nhau, biết quan tâm đến nhau, biết chia sẻ cho nhau, biết mỉm cười với nhau. Lạ thật, họ không giành giật, không dẫm đạp lên nhau. Lạ thật, nóng như thế này, chật chội như thế này mà lúc nào họ cũng vui cười, tươi cười, tươi cười, tươi cười. Rồi hát thử coi: một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt, hai nụ cười làm quen, chúng ta kết thân đi nào. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt, hai nụ cười làm quen, chúng ta kết thân đi nào. Nha, việc hát nha: một nụ cười làm quen, hai, ba. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Hai nụ cười làm quen, chúng ta kết thân đi nào. Và bây giờ mình vừa hát về thử múa ấy. Một nụ cười làm quen à, một nụ cười làm quen. Chỉ vào cái ai có mắt lúm đồng tiền xoáy vào. Một nụ cười làm quen, hai bạn. Một nụ cười làm quen. Đó, thấy chưa? Đã thử cái chưa? Từ từ. Từ từ. Chưa quen mà bắt cái gì. Hai bạn. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Hai tay đều giơ bắt là bắt hai tay người bên cạnh nè, thấy chưa? Hai tay đều giơ bắt là bắt hai tay người bên cạnh á, được chưa? Rồi cái anh được chưa? Làm được chưa? Hai tay đều giơ bắt hai tay người bên cạnh nhá. Hai bạn. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Bên kia thì cứ ngồi yên thế nào. Sân bên kia là chả nhẽ mình bảo là bên trong này là dân nội, còn kia là dân ngoại à? Bên kia là ngoại hay nội? Ngoại hay nội? Nội hết, tất cả là con cái của Chúa, không phải là ở trong nhà thờ đây là dân nội, còn bên kia là dân ngoại. Không có ngoại nội gì cả, tất cả chỉ là một. Chúa Giêsu bảo rằng ta đến để quy tụ tất cả lại, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên, chứ không có lắm chủ chiên mà không có lắm đàn chiên, chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Đàn chiên bên kia nghe gì không? Giơ tay lên nghe gì không? Nghe gì không? Nói to lên nghe gì không? Làm không? Rồi nhá, làm nhá. Một nụ cười làm quen là hai bạn. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Hai nụ cười làm quen, chúng ta kết thân đi nào. Đó, cứ vậy nha. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Hai bạn. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Hai nụ cười làm quen. Bây giờ hai nụ cười làm quen là chỉ hai tay lên chứ. Hai nụ cười làm quen, hai tay chỉ với hai má. Hai nụ cười làm quen, hai bạn. Hai nụ cười làm quen, chúng ta kết thân đi nào. Có mấy người không dám chỉ lên má mình. Gì đâu mà ngại. Mình là đàn chiên của Chúa mà có gì đâu mà ngại. Lần nữa này, bây giờ tất cả làm cho thật hay, thật đúng rồi nhá. Tay đâu? Hai bạn. Một nụ cười làm quen, hai tay đều giơ bắt. Hai nụ cười chúng ta kết thân đi nào. Đó, thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thấy được điều mà Chúa nói với Phêrô là tất cả không có phân biệt là người Do Thái hay là người dân ngoại, mọi người đều là con của Chúa, vì chỉ có một đàn chiên và một chúa chiên mà thôi. Cho nên trong đầu óc chúng ta bỏ đi cái sự phân biệt nha. Bỏ đi cái sự kỳ thị. Mình hay có sự phân biệt và kỳ thị đầu óc của chúng ta. Đầu óc người Việt mình hay có sự kỳ thị, mà thực sự ra không phải người Việt đâu, người dân nào cũng có sự kỳ thị. Đi sang nước người ta là bắt đầu người ta sẽ kỳ thị mình. Vậy thì chính mình ở đây mình không có sự kỳ thị, vượt qua mọi ranh giới, vượt qua mọi biên giới, vượt qua mọi hàng rào, không có gì ngăn cản chúng ta để nhận nhau rằng chúng ta kết thân đi nào. Không có một hàng rào nào cả. Phải bỏ ngay cái đó đi. Và Phêrô phải mạnh dạn. Mạnh dạn mặc dù người ta phản đối, nhưng mà Phêrô phải nắm lấy rằng vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời người ta. Và Phêrô kết luận rằng là Chúa đã nói như thế thì tôi phải làm như thế thôi. Mặc dù anh em có phản đối thì phản đối, nhưng mà tôi phải làm theo ý của Thiên Chúa. Cũng vậy, anh chị em đến đây có thể trăm người mười ý, người ý kiến này, người ý kiến nọ, người ý kiến kia, nhưng người lãnh đạo, người hướng dẫn thì phải chấp nhận rằng cầu nguyện và Thánh Thần và chúng tôi quyết định, chứ không phải là một người độc tôn, độc đạo, độc tài, độc đoán rồi quyết định hết mọi chuyện mà không chịu lắng nghe. Phải lắng nghe, cầu nguyện rồi Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Thế thì anh chị em đến đây cũng thế, mỗi một người chúng ta bỏ đi cái kỳ thị, bỏ đi cái ngại ngùng, bỏ đi cái e dè, bỏ đi cái rụt rè. Trời ơi, tôi là dân quê mà lên đây không có quê hay là tỉnh gì hết, đừng có tự cao tự đại. Dân tỉnh đây này, xuống xe hơi cái kịch một phát, dựng xe đi vào, xách cái cà táp đến đây, cà táp hay cà tiết gì dựng xe ngoài kia đi bộ vào, lôi thôi gì hết. Đức Tổng đến đây mà ngài còn phải định dựng xe hơi ngoài, đi bộ từ ngoài đầu ngõ mà vô đây cơ mà. Thưa anh chị em, đâu có ai mà oai phong lẫm liệt. Trên buổi sáng có người vô nói: cha con mới gặp cha có chuyện gấp. Gặp cái chuyện gì? Bảo cha đặt tay cho con rồi, con rồi con đi về, con ở xa lắm. Bảo con ở đâu mà xa, con ở mãi bên Mỹ. Mỹ có xa không? Mỹ có xa không? Tôi nói ở đây không có phân biệt là bên Mỹ hay bên Việt, đây không có phân biệt là Việt kiều hay Việt Nam, mọi người như nhau hết. Chỉ những ai mà họ bị bệnh nặng, họ phải đi về bệnh viện gấp thì chúng tôi đặt tay cho họ để họ về. Chỉ những ai mà họ đón xe mà bây giờ xe nó đến đón rồi, họ không thể ở lại được, họ phải theo đoàn về chung thì họ đặt tay rồi về. Còn tất cả mọi người đến đây, dù Việt Nam, Việt kiều hay là Việt gì đi nữa, hay là ngoại kiều đi chăng nữa, thì cũng như nhau hết. Lại bàn ngồi cầu nguyện, viết lá thư khấn nguyện vào, rồi lại khấn với Đức Mẹ, khấn Thánh Thú Faustina, khấn Chúa Giêsu, rồi chờ đến 3 giờ tất cả mọi người cùng cầu nguyện, đặt mình Thánh Chúa, rồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi xin tất cả cộng đoàn cùng cầu nguyện trong lúc mình được đặt tay cầu nguyện. Khi mà chúng tôi đặt tay trên anh chị em thì tất cả cộng đoàn anh chị em cùng cầu nguyện, một lòng một ý cầu nguyện. Chỉ có một đàn chiên mà thôi, chỉ có một chủ chiên, là lúc đó chính Chúa Giêsu sờ chạm đến anh chị em. Và anh chị em là những con chiên cũng như chúng tôi, khẩn nài xin Chúa chiên hãy chăm sóc đàn chiên của Chúa. Cho nên nếu ở lại được như vậy thì ở và kết thúc phải là thánh lễ mới là điều quan trọng. Cao điểm của buổi cầu nguyện xin ơn chữa lành là thánh lễ, để anh chị em được sống dồi dào bởi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Chúa. Phải được nuôi dưỡng hàng ngày, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Nếu anh chị em đến đây mà tôi bỏ tôi đi chơi, bảo thôi hôm nay tôi mắc bận off, anh chị em đến chỉ có đặt kinh lần chuỗi cầu nguyện rồi đi về, lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói to lên, lỗi tại ai? Chính xác. Chính xác. Người chiên nó đến, nó đang khao khát được sống và sống dồi dào, mà họ chỉ mong được nghe lời của Chúa, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Chúa, mà người chủ chiên đóng cửa đi chơi, đi du lịch, đi đâu đó lo chuyện riêng của mình, đi mua đất mua đai, đi thăm bạn bè, đi nhậu, đi tiệc, đi tùng cái gì đó, mà bỏ rơi đoàn chiên bơ vơ tất tưởi. Coi chừng Chúa nói ta sẽ cất mày đi và chính ta sẽ chăm sóc đàn chiên của ta. Xéo đi Trần Đình Long, đồ chăn thuê. Đồ chăn thuê. Chúa nói trong bài tin mừng này, chăn thuê thì nó chỉ đến nó làm thuê mà thôi. Chăn thuê nó không dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chăn thuê thì đàn chiên nó không nghe tiếng nó, vì nó là chăn thuê. Và nó chỉ đến để sát hại, để làm thịt, để lợi dụng đàn chiên mà thôi. Chúa nói xéo những kẻ chăn thuê, chính ta sẽ đích thân chăm sóc đàn chiên của ta. Cho nên thưa anh chị em, khi mà Phêrô quyết định như vậy và mọi người thấy lạ quá, cả những người dân ngoại cũng được nghe lời của Chúa và đoàn dân họ vui mừng. Thưa anh chị em, đây là anh chị em nghe. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Anh chị em thấy không? Phêrô bảo tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cũng một ân huệ như đã ban cho anh chị em và như chúng ta, vì chúng ta đã tin vào Thiên Chúa, thì những người tin vào Đức Giêsu Kitô cũng được một ân huệ như nhau. Và cái ân huệ đó là cho họ được làm con của Chúa, họ được lãnh nhận phép rửa. Vậy thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Cho nên khi người ta đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, họ lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì những người mà ngăn cản nghe lời nói của Phêrô trong sách Tông đồ Công vụ ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cũng một ân huệ như chúng tôi, vì chúng tôi tin vào Đức Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản người ta đến với lòng thương xót của Thiên Chúa? Trả lời đi, trả lời. Tôi là ai? Tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản người ta đến với lòng thương xót của Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản người ta đến cầu nguyện lòng thương xót của Thiên Chúa? Tôi là ai mà dám ngăn cản người ta lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Tôi là ai? Trả lời đi. Tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Cho nên người mục tử là người mà làm theo ý của Chúa. Người mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước là làm theo ý của Thiên Chúa, chứ không phải là ngăn cản Thiên Chúa. Người mục tử nhân lành là người cho người dân nhận biết ý của Chúa và cùng nhau thực hiện thánh ý của Chúa, chứ không phải là người mục tử mà lấy ý mình thay ý của Thiên Chúa, lấy ý mình mà áp đặt trên ý của dân và bảo rằng đó là ý của Chúa, ý của tôi là ý Chúa. Không, ý của Chúa là phải đúng như lời của Chúa, ý của Chúa là phải đúng như những cái gì tốt nhất cho đàn chiên, chứ không phải ý của Chúa là cái ý riêng của tôi, mà vì tôi có quyền cho nên tôi bảo rằng đó là ý của Thiên Chúa. Không, hãy xét mình lại, tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Thưa anh chị em, đọc đến đây, nói đến đây, bỗng thấy cần phải xét mình lại. Chính bản thân chúng tôi phải xét mình lại, vì đã nhiều lần mình đã ngăn cản Thiên Chúa, lấy ý của mình ra mà ngăn cản Thiên Chúa. Nhiều lần mình làm mục tử nhưng mà thực sự chỉ là kẻ chăn thuê, không dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, không dám hy sinh thời giờ, không dám hy sinh sức khỏe, không dám hy sinh tiền của cho đoàn chiên, mà chỉ muốn đoàn chiên chăm lo cho mình, phục vụ cho mình đủ mọi thứ. Thưa anh chị em, vì vậy mà ngày Chủ nhật hôm qua, ngày cầu cho ơn Thiên Triệu, bài tin mừng ngày hôm nay vẫn nối tiếp cái ý tưởng Chúa Giêsu là mục tử nhân lành chăm sóc đàn chiên. Và Chúa nói ta còn nhiều đàn chiên ở không thuộc về ràn này, ta phải đưa chúng về. Anh chị em mình còn nhiều những anh chị em ngoại đạo, và chúng ta phải đưa những anh chị em ấy về. Mà một số anh chị em ở đây đang làm công việc đó là đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người ngoại đạo, rồi mời họ đến đây cầu nguyện, rồi thuê xe để cùng đi với họ đến đây, và tặng những máy nghe bài giảng, tặng những tài liệu cho những người ngoại đạo. Có không? Có không? Và những anh chị em ngoại đạo đó được mời gọi đến đây để chia sẻ với chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa, và bây giờ mời anh chị em cùng lắng nghe những con chiên đã được Chúa chiên chữa lành băng bó như thế nào lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Mời con. Rồi, con tên gì?
Thưa cha, con là Anton Hậu ạ. Con năm nay 41 tuổi, con quê con ở mãi địa phận giáo sư Tức Tín, địa phận Bùi Chu, Nam Định ạ. Con cũng vào ở trong Vũng Tàu, con chỉ đi làm ăn thôi chứ con không có lập nghiệp ở trong Vũng Tàu, nhưng mà con cứ đi đi về về 5, 3, 4 lần gì đó. Nhưng mà con cũng là một người yếu đuối, đau ốm bệnh tật, và mà cũng là một người suy nhược về là thất vọng, hoang mang, và con bất an, bệnh tật con bất an lắm, như là lúc con tuyệt vọng lắm. Nhưng mà may là cho con là con cũng biết đến lòng thương xót Chúa, và con trông cậy tín thác vào Chúa, và con cầu nguyện và hàng ngày và con cũng được Chúa chữa lành ban cho con. Giờ con đã được bình an, mọi sự may mắn. Giờ cứ hàng ngày không biết trong cuộc sống con có, cho dù ngày nào con có, dù con có vui buồn đau khổ hay là nó có như thế nào đó, cứ tối đến con đọc kinh con vẫn cứ tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa đã cho con một ngày may lành và con xin Chúa cho con một đêm bình an và ngày mai lại may lành tiếp ạ.
Trước khi bà con được cái ơn bình an đó là một đêm tạ ơn Chúa ban cho một ngày may lành, xin Chúa cho một đêm may lành và sáng mai xin Chúa cho một ngày may lành kế tiếp, thì con đã bị bệnh về tinh thần, về tâm thần như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con bị mắc cái bệnh là đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích ạ. Con đã đi nội soi ở Hà Nội cũng 2-3 lần và cũng là vào trong Vũng Tàu rồi, con cũng lên trên Sài Gòn cũng bệnh vậy, con cũng đã lên bệnh viện Bình Dân là bệnh viện nội tiêu hóa lớn nhất Sài Gòn ạ, và cũng con cũng đến phòng khám đa khoa nổi tiếng Hòa Hảo ạ. Thì cũng con nội soi thì cũng không có viêm nét u cục, không có u nét gì, nhưng mà nó chỉ là co thắt đại tràng, nó gây nên cho con tức tối và gây rất phiền toái trong cuộc sống, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều, và con cũng đã chạy chữa rất nhiều nơi, rất nhiều thuốc nhưng mà con không khỏi ạ. Mà con cũng nhiều lúc con đã tuyệt vọng nhưng mà rất là may.
Lúc đó thì tinh thần của con như thế nào?
Thưa rồi, tinh thần còn rất bất an và rất lo nghĩ, mà không biết là ngày nay nó đau như thế này, ngày mai nó sẽ đau đến mức độ nào nữa, con không biết là con có vượt qua được không, con có chấp nhận cuộc sống nó không. Nhiều lúc con cũng đã đến tuyệt vọng, nghĩ quẩn rồi con. May đến vừa rồi con.
Thưa anh chị em, đó là cái tâm trạng của những người bệnh, bệnh thân xác và bệnh tinh thần. Anh chị em đến đây, những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Những con chiên bệnh tật thân xác, và bệnh tật thân xác thì thường nó kéo theo bệnh tật về phần tinh thần, tâm thần của mình, tinh thần của mình bị ảnh hưởng. Và ngược lại, khi mà tinh thần mình hoang mang yếu đuối thì thân xác mình cũng bị ảnh hưởng theo. Như người đau bao tử vì lo nghĩ quá cho nên dễ bị đau bao tử, đúng không? Rồi những người mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ quá cho nên mất ăn mất ngủ, và mất ăn mất ngủ thì lại kéo theo bệnh tim mạch và đủ thứ bệnh khác. Cho nên chỉ có duy nhất một phương cách có thể chữa lành mọi căn bệnh, cả thể xác cả tinh thần, đấy là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Như người anh em này vừa mới nói, nhờ đâu mà con được biết đến lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa bệnh thân xác là bệnh đường ruột, và bệnh tinh thần là bệnh tâm thần của con, bệnh hoang tưởng, bệnh bối rối hoang mang của con, nhờ đâu con được biết đến lòng thương xót Chúa.
Thưa cha, là con cái đợt cách đây 7-8 tháng con cũng đang ở quê, nhưng mà con ốm đau bệnh tật, con ở quê con chữa không khỏi, không nhờ con cũng có nghe nói là có một sơ ở trong này, trong Sài Gòn, nhưng mà cứ một tuần sơ về ở dưới Vũng Tàu là sơ bấm huyệt cho rất là tốt, rất nhiều người khỏi, thì con vào con cũng theo sơ bấm huyệt được tháng thì cũng không thấy tiến triển mấy, nhưng mà con cũng trong lúc hoang mang lo sợ thì con cũng có lên mạng, con cũng nghe về bài hát về Chúa, bài hát đạo ấy, thì cũng rất là con vào OTV thì cũng là rất may cho con, và rất là chắc là Chúa cũng ban cho con rồi, cũng được đến cái được nghe đến chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Thời cha còn làm ở Chí Hòa thì con cũng biết đến lòng thương xót từ ngày đó, và thời đấy con chưa có sách vở gì về lòng thương xót, con cũng lên mạng con học cách lòng thương xót, học cách nần hạt lòng thương xót, thì con cũng lên mạng xong rồi con lại chép vào sách của con này, con hàng ngày con đọc kinh lòng thương xót ạ. Và con cũng rất là nghe của cha giảng rất nhiều trên mạng, và sau con cũng có mua máy về con nghe, và con cũng mua giúp cho máy nghe 500 bài giảng, và con mua giúp cho nhiều người, và con cũng có mua một số máy để tặng cho người thân của con ở nhà rồi ạ. Vừa rồi con về quê thì con mua ít máy và con cũng mua ít thẻ của cha, và ngoài nữa con bỏ trong bot cũng không may mà nó cũng gãy cả 5 cái thẻ, nhưng mà về không xài được, không nhờ con phải này mua ngoài, con này bỏ ra cho họ.
Thưa anh chị em, tại còn nhiều đàn chiên, nhiều chiên khác không thuộc đàn này, ta phải đưa chúng về. Và người anh em này đã nhờ một cái phương tiện, đó là trên trang web tinhthac.net. Anh em mày mò lên và anh đã tìm thấy những bài giảng và những chứng nhân. Rồi anh ấy nghe, anh ấy đọc kinh. Chưa có sách thì anh ấy download xuống và anh chép ra, anh in lại, anh photo cho người ta. Rồi anh mang mua máy 500 bài giảng, anh tặng cho người ta. Đây, món quà còn là lòng thương xót Chúa, cái móc khóa với thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina cũng đã từng trải qua những giây phút như con, chán nản, tuyệt vọng đến mức độ mà muốn chết, muốn tự tử, thất vọng vì thấy rằng là sao Chúa đã mất tiêu rồi, sao mình đau ốm bệnh tật quá như thế này, rồi mình nói chả ai nghe gì cả. Faustina cũng bị bệnh đau bao tử cũng khủng khiếp lắm. Faustina bảo là không biết còn cái đau nào nó đau ghê gớm hơn đâu, mà chỉ muốn chết đi thôi. Và Faustina, người đã từng trải qua giống như con, đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua những cái đau đớn bệnh tật ấy, và đã được Chúa sai đi để mà đem những con chiên về trong đàn này. Đó là Chúa nói, ta khao khát cho mọi người được biết đến lòng thương xót của ta. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều được biết đến lòng thương xót của ta trước khi ta đến lần thứ hai. Xin Chúa chúc lành cho hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa của con. Rồi con là con chiên được Chúa cứu chữa gì, kể cho mọi người nghe.
Cha con là Maria Bắc ở giáo xứ Phúc Nhạc, giáo phận Phất Diệm ở miền Bắc ạ. Thưa cha con, thì Chúa ban cho con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ kể một số ơn thôi. Thưa cha con, là con bị bệnh tiểu đường, xong rồi là con bị sỏi thận, nhưng mà người ta bảo là cái sỏi tiểu đường thì không mổ được, không động dao kéo được. Nhưng mà đến lúc con đi Hà Nội rồi con về bệnh viện tỉnh thì họ ấy bảo con là bị nó, họ tán thận cho con cho nó ra, nhưng mà nó cũng không ra được vì thận của con nó bị hoại tử rồi, cho nên là họ ấy quyết định là mổ. Nhưng mà mọi người thì mổ thì phải lên lịch, nhưng mà con thì bệnh viện họ cho phép là hễ gia đình bàn lúc nào mà quyết định mổ thì họ mổ cho con. Thì họ mổ cho con ra thì con bị tiểu đường, thì con phải vừa mổ con phải vừa truyền máu, con truyền 7 bịch máu. Nhưng mà đến lúc họ ấy mổ cho con thì họ phải cắt thận con đi vì là nó hoại tử hết rồi. Vậy là con nằm ở bệnh viện 2 tháng nó không liền. Vậy là họ ấy cứ ngày ngày là họ ấy nhấc hai cái mổ ra như hai miếng thịt ấp vào ấy. Vậy là họ ăn móng mủ cho con. Thì đến lúc là 2 tháng con cũng cứ ngày đêm con cầu nguyện Chúa, con cứ tín thác vào Chúa vì là con cứ tin tưởng vậy. Xong là họ ấy lấy cái băng đấy, xong là họ nuôi trong ống thí nghiệm là 9 ngày, họ ấy để họ tìm cái thuốc để họ ấy họ diệt cái vi trùng. Vậy là 9 ngày bác sĩ đến báo cho con là cô ấy tìm được cái thuốc để diệt cái con vi trùng cho cô rồi. Vậy là con nằm ở trên giường 19 ngày bất động, không được xuống ăn uống vệ sinh ở trên giường. Vậy là 19 ngày là con nó dần dần nó liền lại, là con nằm ở bệnh viện 7 tháng. Vậy là con khỏi, con về thì trong cái lúc con mổ thì họ cho con lên bàn mổ thì con cứ thầm con kêu Chúa với Đức Mẹ. Họ không biết, họ bảo con là bị hôn mê, bà đang hôn mê, bà lẩm bẩm thì đưa thuốc, nhưng mà con cứ mặc kệ họ. Vậy là con đeo tràng hạt vào thì họ bắt con mở tràng hạt ra, thì đến lúc đấy con mê mẩn rồi, con chẳng biết nữa. Là lúc tới đấy lấy là con không biết, con nằm ở trong cái khoa hồi sức, họ thì có 8 tiếng mà con thì 2 ngày 2 đêm con mới được về khoa. Còn sau một...
Và là bây giờ thì con đã được khỏi bệnh. khỏe mạnh lên đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, mà chúng ta thấy những con chiên ốm đau bệnh tật nhiều lắm. Đây là một trong những con chiên ốm đau bệnh tật mà nặng ấy, thưa anh chị em, hôn mê mà tới 2 ngày 2 đêm mà mới tỉnh, mà nằm trên giường bệnh 7 tháng, trong đó có 19 ngày là nằm liệt trên giường, tiêu tiểu ở trên giường hết tất cả mọi chuyện. Thưa anh chị em, để ngày hôm nay đứng trước mặt cộng đoàn làm chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa là người mục tử nhân lành. Chúa hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, Chúa chết vì đoàn chiên, và Chúa gánh lấy tội lỗi của ta, đem lên trên thập giá, bệnh tật của ta Chúa mang vào thân mình trên trên cây thập giá. Và còn con được biết lòng thương Chúa như thế nào?
Thưa cha, con biết lòng đến lòng thương xót Chúa là cách đây phải hơn 10 năm rồi. Cái đợt cha về Thái Bình với Hà Nam với Sở Tiện thì con có đi sang Thái Bình để cân cầu nguyện với cân xin cha đặt tay cho con, nhưng mà chúng con đi thì lễ xong thì chúng con tìm cha thì cha trốn đi đâu chúng con không?
Trốn vào nhà vệ sinh như trốn đi đâu. Thì hồi đó mà tôi cái đây mấy năm mà tôi ra ngoài Sở Kiện, ra ngoài Thái Bình đông lắm, đến đông lắm, mà vừa mới làm lễ xong là họ bám chặt lắm, không có dãy rụa đi được hết, mà họ sâu họ xé họ làm ghê lắm, mà mấy em phục vụ không thể nào cản nổi. Cho nên là chỉ có cách duy nhất là tôi chui vào trong buồng áo, từ buồng áo tôi chui xuống dưới hầm, hầm tôi chui ra nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, mà họ cứ đứng đứng một dãy hai bên nhà vệ sinh họ chờ. Là bà này bà tìm không ra là như thế. Rồi bây giờ bà vẫn còn nhớ cái kỷ niệm mà lúc mà chúng tôi đi ra dâng thánh lễ trong vòng 3 ngày mà dâng 4 ngày là dâng 12 thánh lễ ở 12 nhà thờ khác nhau, mỗi ngày đi 3 nhà thờ, sáng trưa tối, sáng chiều tối, sáng chiều tối. Như vậy vì mục đích cũng là để thực hiện lời Chúa là còn những chiên khác chưa thuộc về đàn này, còn những người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, thì chúng tôi phải làm cái công việc là đi loan truyền, đi giới thiệu, đi rao giảng, và nhất là cần những chứng nhân như thế này để làm chứng cho người ta biết về lòng thương xót của Chúa. Đây, cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Và một cái móc khóa nữa con đã về. Đây là móc khóa chỉ có tại giáo điểm tin mừng này, để chị em biết được lòng thương xót Chúa, biết được Thánh nữ Faustina và biết được trang web. Anh chị em lên nghe mỗi ngày nha. Rồi, mời con.
Thưa cha, con Du Xe Hoàng Văn Nghĩa, quê ở địa phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Năm nay con 41 tuổi. Xin thưa cha là con và cộng đoàn là con bị bệnh vẩy nến từ năm 2005 cho đến giờ là 13 năm nhá.
13 năm anh bị mắc bệnh vẩy nến.
Dạ, dạ, cuối năm 2004 sang 2005 chứ. Mà con đi chữa cùng các cái bệnh, các bệnh viện cao cấp trên cái đất nước là con đi chữa cả chứ. Con cả vào cả bệnh viện Sài Gòn thì rồi con cũng đi năm đó 2013 thì con cũng vào bệnh viện Sài Gòn con chữa nhưng cũng không ăn thua chi cả chứ. Thì họ cũng nói bệnh như là không chưa có thuốc chữa. Cả thế giới cũng chưa có thuốc chữa bệnh của con. Bệnh của đến con bị đến khi mà kiểu có khi mà nặng quá cha là phải đi không được đấy chứ, nặng đi xe lăn thì cho chưa phải đi nhưng mà kiểu cũng đi bạn.
Cái vẩy nến thì nó như thế nào?
Dạ thưa cha thì hắn cứ lở cha, đau lở
hình như cái... giống ông này không?
Dạ cơ ông đó cha.
Đây mấy chị em coi một người bệnh vẩy nến như thế này và chúng ta để ông lên để cho mọi người thấy. Anh ấy mời anh Minh thanh niên khanh kiểm tra lên cho ông lên nhé. Thanh niên hãy lên lúc mình ra cạnh để chúng ta có dễ có cái gì so sánh. Một người bệnh vẩy nến và đang bị vẩy nến mà người được khỏi bệnh, quay có thẳng lùi đây. Rồi. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đây, đây là một người đang bị bệnh vẩy nến. Ông hôm nay ông bao nhiêu tuổi? 83 tuổi. Ông bị bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu? 3 năm. Vâng, đây là một ông 83 tuổi, ông ấy mới bị có 3 năm, tức là từ năm 80 mà tuổi mới bị, vì là 83 tuổi mà như thế này đây, đó là một người bệnh vẩy nến. Anh chị em thấy nó đúng là như là cái vẩy nến ở trên da thịt, nhìn thấy rõ không ạ? À, bên kia chắc con có nhìn thấy được không ạ? Đó, mà bây giờ anh này là, đây là 3 năm, còn anh này là 13 năm. Mà hôm nay anh ấy được sạch sẽ như thế này, khỏe mạnh như thế này. Anh chị em thấy đó là ơn của Chúa lớn như thế nào dành cho anh ấy. Con nói tiếp, rồi sao con được chữa lành?
Dạ, thầy cha, thì con cũng đi vô bệnh viện Sài Gòn, thì họ lại con... Dạ, dạ, lại, lại họ lại giới thiệu về bệnh viện Tây Bình, dạ, Văn Môn ở Tây Bình. Thì con chữa nhưng mà kiểu cũng ăn thua gì cả. Thì rất là năm đó con uống thuốc nhiều quá là con bị mờ mắt. Con bị mờ mắt thì năm 2015, cuối 2015 là con mờ mắt, là con phải đi đúc tinh thể một mắt. Còn một mắt thì họ hẹn cho 3 tháng sau họ mới đúc. Thì ra con đi đúc tinh thể về được là cuối năm 2016, là con vào giao điểm tin mừng, con vào cầu nguyện. Thì con cũng vào 2-3 hôm con ở nhà anh Thiết chứ. Nhưng mà con về thì cứ thôi dần dần, cũng cứ khỏe dần 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 dần. Ngày xưa thì con không lao được việc gì, đi cũng đi cỏ co chứ, đi cũng hay lắm, đi đi cỏ co đau cùng người, đi cỏ co. Nhưng hôm nay thì thưa cha với cộng đoàn là con đi đá bóng được rồi.
Ngày xưa thì anh giống như người này chưa đến nước ngồi xe lăn, nhưng mà lết mà bỏ về thì anh đi đá bóng được. Đó là anh ấy được Chúa chữa lành. Anh cho biết là anh được biết về lòng thương cho Chúa và được Chúa chữa như thế nào?
Dạ, thì con biết về lòng thương cho Chúa thì năm 2002 thì con cũng mua một cái hình ảnh lòng Chúa thương cho, nhưng mà nhà con nó trèo vậy cũng chưa biết được. Khi thấy Chúa giơ tay vào thì cũng chắc là cái ánh hào quang phát ra chứ không biết máu và lửa. Nhưng mà khi được cha khai thác ra đó thì nhà con mới nghe được, thì nhà con biết đó là một bên máu và lửa, nước và lửa.
Thì con máu và nước chứ phải phải lửa, máu và nước.
Anh xin, dạ, dạ, bên một bên máu và nước ạ. Thì con nhà con mới hiểu được. Thì nhà con đi đến giao điểm tin mừng lần thứ 3 chứ. Năm ngoái con đi 2 lần thì con về cơ thể khỏe dần. Thì về bây giờ vợ con của con thì cũng làm trong này công ty rồi làm hô trong này, nhưng mà con ở ngoài Bắc đó thì đồng ruộng cũng nhiều, chăn nuôi cho con cũng chăn nuôi nhiều, nhưng mà một chắc một mình con là con cũng gánh vác hết. Thì hôm nay con cũng vào rồi con cũng cầu nguyện hàng ngày là xin Chúa chữa lành để con được làm chứng cho Chúa. Nhưng mà hôm nay con được đứng lên đây là cũng là một ơn của Chúa đấy chứ.
Thưa anh chị em, một người anh em chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, dù có thấy tới mình cũng chưa biết như thế nào mà tưởng nó là lửa. Rồi anh ấy đến giao điểm tin mừng này 2 lần được Chúa chữa lành, và lần thứ 3 hôm nay là anh lên để làm chứng. Mặc dù ở ngoài Bắc trăm công nghìn việc, nhưng mà lặn lội vào đây để một mục đích duy nhất là tạ ơn, và lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời tạ ơn làm chứng cho mọi người về quyền năng của Chúa đã chữa anh ấy. Một người như ông ở đây bệnh vẩy nến như thế này, và một người như anh ở đây đã được chữa lành như thế này 13 năm. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi, cho tặng con cái máy 507 giảng nha. Có chưa?
Dạ, thưa cha.
Có chưa? Có chưa?
Dạ, con có rồi, cha.
Rồi, bây giờ con tặng lại cho ông này đi.
Dạ.
Rồi, con tặng lại cho ông. Đó.
Dạ, con cháu tặng. Ừ.
Con là vợ, xin lỗi, là vợ phải không? Hả? Con là gì?
Cha.
Con là gì của ông?
Con là vợ của ông.
Rồi, vợ của ông, vậy con cầm máy về cho ông nha. Rồi, anh xem đưa ông xuống giùm cha.
Cha, cảm ơn con.
Đây, còn lại là móc khóa lòng thương Chúa dành cho con, đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Rồi con được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con mùng 4 Tết rồi con đi cấp cứu ở bệnh viện Bà Tô. Rồi người ta siêu âm cho con là bị hai cục u nang to rồi dỉ ra rồi chuyển đi bệnh viện Chợ Giũ mà Bà Rịa mổ gấp. Chồng con không có chịu đi Bà Rịa mà đi Chợ Giũ. Đi lên Chợ Giũ người ta nói con là bệnh cả chị này là điều trị rất là lâu dài. đi sang mai là ngày mùng 5 đi sang bên kia khám phụ khoa là con bị có dịch ở cổ tử cung. Rồi con nói chung là con bị trong kinh 2 tháng. 2 tháng liền con đi khám thì người ta chuyển cho con đi mổ bắp. Thì khi đi ấy, khi bệnh viện bà Tô chuyển con đi Bà Rịa là con lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Còn lúc đấy là con khóc, con mới điện cho con gái con là cấp cho mẹ mấy bộ đồ là con không có nói được nữa. Cái con mới kêu chồng con là con anh kêu con chị cấp cho em mấy bộ đồ. Thì con gái con bảo là chồng con bảo là con không phải đi đâu để ba đi nuôi mẹ được rồi. Con gái con nó khóc, nó thương hại con nó kêu chứ thôi để con ra con nhìn mẹ, con không nuôi được mẹ nhưng mà con ra con nhìn mẹ. Thế đến lúc là con đi ra khám phụ khoa như vậy thì người ta bảo con là cho về cho uống thuốc 3 tuần lễ rồi nên tái khám.
Và kết luận là con bị bệnh gì?
Con bị u lam buồng trứng. Dạ. Thế là có 8 ngày thôi con đi, vẫn còn trong kinh có 8, người ta cho con là 3 tuần lễ mà có 8 ngày con đi nên tái khám với nội soi là không hết dịch cổ tử cung và hết u lam buồng trứng. Hai vợ chồng con mới mừng quá. Chồng con bảo là vậy có đi chăn nao không? Bảo có chứ. Vậy đi taxi nhá, đi xe buýt nhá. Con mới kêu là chẳng có biết đường bổng gì hết, khỏi lúc bệnh rồi là đi taxi đi lên cha nòng. Thế là hai vợ chồng con lên đây tạ ơn cha rồi không được dự lễ thì cha đặt tay cầu nguyện rồi về. Dạ.
Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở Bà Rịa Vũng Tàu, con tên Trần Thị Hằng, 37 tuổi. Dạ, sáng này con cũng đi một tốp con là 15 người mà 10 người bên đạo mà 5 người bên Phật. Còn sáng này con đi chợ sớm con kể chuyện với cái bác kia. Bác bảo chứ ồ vậy thật à? Vậy thì thế thì cái bệnh đau lưng với đau chân này có khỏi không bà? Bác cứ có niềm tin là khỏi hết Chúa sẽ cứu cho bác. Thế là bác đi đằng kia kìa, bác đang ngồi đằng kia.
Rồi, đây cho tặng cho con một cái quạt. Tặng cho con một cái quạt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và 12 giờ trưa ngày thứ Bảy 13 tháng 5 tại giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta sẽ lần chuỗi mân côi đúng như là tại Fatima để thực hiện mệnh lệnh của mẹ và để lãnh ơn toàn xá nhân dịp 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời con đón nhận cái quạt này và con đi loan báo cho mọi người về ơn toàn xá năm thánh Đức Mẹ Fatima tại giáo điểm Tin Mừng. Chúa chúc lành cho con. Nãy giờ anh bạn nhấp nhỏm lên mấy lần. Rồi mời anh. Anh này anh ấy bị
dạ, anh... con bị bệnh thần kinh gian ra là khí tế cái khí bẩm sinh nhá, nên khi đi ra là cha mẹ sinh ra đi ra là cơn lên đi ra là người thì bay chùa mật mèo thì người thì bay chùa
đây là một người anh em mà anh ấy bị bệnh thần kinh, anh ấy bị nặng, anh ấy không có nói năng gì được nhiều và anh đến cầu nguyện và hôm nay thì anh đã được đỡ. Anh ấy muốn lên nói cho mọi người biết là anh đã có thể đi lại được chưa?
Dạ. Hả? Cũng đi lại được rồi cha.
Đi lại được rồi đã tỉnh táo chưa?
Vừa nãy tỉnh táo, vừa con đi ra cha hai lần.
Rồi tỉnh táo rồi, tỉnh táo rồi. Tên gì?
Tên Nguyên Phế Rô Nguyên Văn Minh.
Rồi bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 1970.
Rồi mấy vợ mấy con?
Ba đứa rồi.
Ba đứa?
Ba đứa rồi mà giờ dư.
Rồi ba đứa là ba đứa gì? Đứa con. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con ngồi xuống. Anh ấy nói vậy được vậy là chúng ta quý rồi, mừng rồi. Rồi con xuống bước xuống các bạn. Lấy bước xuống. Rồi mời bà. Vẽ lên con, vẽ lên. Rồi.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên Maria Phan Thị Cơ, năm nay con 68 tuổi. Con ở giáo xứ Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng, thuộc giáo phận Cần Thơ. Hôm nay con đưa cháu con đến đây để nói lên lời tạ ơn Chúa. Mà lần này con đến đây là lần thứ ba. vì con cũng ước ao lắm mà con không có đi được. Cha mẹ của con bé này đi làm ở tỉnh Bình Dương 11 năm, con ở nhà chăm nó hồi lúc 2 tháng rưỡi. Rồi, dạ, nó tên Maria Trần Bảo Phương. Dạ, nó sinh năm 2001, 16 tuổi. Dạ, hồi lúc đầu cũng đơn sơ, cháu nó ngủ trưa rồi cái nó nóng, cái nó co giật. Mà con nghĩ trong lòng không biết phải như thế, như là việc con nghĩ hay không. Hồi lúc đó con nghèo dữ lắm, gia đình phải đi mướn nhà ra chợ, đặng con dâu đi lục tôm đông lạnh, còn con trai thì đi làm hồ. Rồi cái con dâu nó sanh được 2 tháng rưỡi cái tự nhiên nó bệnh. Mà con ở ngay cái nhà của cái ông này là ổng chuyên môn, là ổng làm.
Rồi được rồi, bây giờ nó bị bệnh rồi, con tính kế tiếp đi, khỏi cần kể chuyện đó.
Dạ. Rồi thời gian ổng nói với
thôi được rồi, con nó bị bệnh rồi sao?
Dạ thì từ từ con chạy thuốc rồi con cầu nguyện, mà con có cầu nguyện với Chúa như thế này. Con nói lại Chúa, xin Chúa thương xót gia đình con, mà con bé này nó là con gái, mà nếu sau này nó lớn lên cuộc đời nó sẽ khổ. Rồi cái con khóc, rồi con mới nói với Chúa tiếp một lời nữa, lạy Chúa, con xin phó thác trong tay Chúa, mà con chấp nhận giác thánh giá theo Chúa mỗi ngày, rồi mà không phải là cái lúc con buồn mà con giác, dù vui dù buồn con cũng sẵn lòng dâng theo. Nhưng hai lần đi đến giáo điểm tin mừng này, cha đặt tay cầu nguyện cho cháu, con thấy cái cách đặt tay Chúa chữa lành cho nó là rất là lâu, và chai rải nước thánh rồi ban phép lành cho nó là tự nhiên, về nó nói được mấy tiếng. Rồi các cái sinh hoạt như uống nước ha, cái này kia mà con kêu nó là nó tự nhiên nó đi làm, nhưng nó nói chưa có được rõ là bây giờ đạt được 70%.
Còn trước khi mà đến đây thì tình trạng nó như thế nào?
Dạ hồi trước khi lên đến giao điểm này thì cháu nó cũng như người nó bơ phờ, nó tâm trí nó không được tỉnh tuồng. Mà bây giờ thấy con thấy chăm sóc nó mỗi ngày là tâm trí nó rất là phát triển. Mà cha thấy hồi nãy cha nói những câu là nó vui, cái nó vỗ tay nó mừng, mà ở nhà con mở cái máy đen là rất mừng lắm, nó mừng dữ lắm. Mà cha nói cái một hai câu gì tiếu mà cái nó cười, mà nó vui vẻ lắm. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, những ân huệ Chúa đã thương đến gia đình con thiệt, thật là ân sâu nặng nghĩa tình mà Chúa đã thương đến con quá sức, con chẳng biết nói gì hơn. Con thấy tình thương Chúa thật bao la. Dạ con cũng sẵn đây con cảm ơn. Trước là con tạ ơn Chúa qua lời cầu nguyện của mẹ Maria chuyển cầu, và cha và cộng đoàn dân Chúa đây cùng cầu nguyện cho gia đình con, nhất là đứa cháu tật nguyền này 16 năm con chịu đựng cực khổ. Thì trong những giây phút cuối này con cũng nguyện xin Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót, luôn gìn giữ cha và ban nhiều sức khỏe hồn xác mỗi ngày nhiều và thật nhiều, để mỗi ngày cha đứng đây rao giảng lời của Chúa để tất cả đoàn chiên.
Rồi con có cái máy 500 bài giảng của con còn nghe được hay không?
Dạ còn, nhưng mà ngày thứ hai tới này con sẽ đưa một cái người này nè, họ ước ao vô đạo mà ở tuốt dưới năm căn. Dạ
con về con tặng cho họ nha.
Dạ con cảm ơn cha.
Lạ luôn không? Đúng cái lúc mà cần nhất là nó vỗ tay, không cần nó xuống được, không cần phải ái dắt nó xuống được đâu còn ái dắt, mà chị em thấy đúng cái nhất cần nhất thì nó vỗ tay phải không? Tuyệt nhất là lúc mà đưa cái máy tặng cho một người ở mãi năm căn, thưa anh chị em, mãi cái vùng mà xa lắc xa lơ, một người ngoại đạo mà năm căn, chứ nó còn những con chiên ngoài ràng ta phải đưa chúng về. mỗi người anh chị em mình phải nhớ, nhớ lời của Chúa: còn những con chiên ngoài ràn này ta phải đưa chúng về. Ta đây là ông, là bà, là anh, là chị, là em, là tôi. Sao bà có con chiên nào bà muốn đưa về không? Bà đó, bà có con chiên nào bà muốn đưa về không? Nói lên đây. Bà có con chiên nào bà muốn đưa về?
Dạ thưa cha, con là có một người chồng mà lấy con rồi, được một đứa con là ông bỏ đi từ hồi 70 cho đến giờ. Bây giờ
sao? Bà có một người chồng, chồng xong chồng bà có đứa con.
Dạ.
Rồi ông ấy bỏ đạo từ năm 70.
Dạ,
phải
dạ. Cho đến bây giờ như 2016 rồi là ông ấy xin về đạo. Nhưng mà ông ấy lại có 2-3 vợ nữa. Là con nữa là ba. Như thì ở giáo sư đó là nhủ con hỏi đi, phải đưa ông ấy về để mà kiểm phân hôn. Như con cũng hết lòng là đưa ông ấy về được rồi. Nhưng bản thân con đây là đau 5 năm rồi, mà đi khám nào bị nửa người đi nhỉ, là uống thuốc 3 năm đi mà không được chữa khỏi chi cả. Thế con chỉ có công nguyện, công nguyện với Chúa mà được cả phân hôn ông ấy, được cả bệnh của con. Giờ con đến đây để lâm chứng cho Chúa và để gặp cha, rồi là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn công nguyện nhiều cho con với. Con
thưa anh chị em, một người con chiên lên tạ ơn Chúa vì được ơn phần xác cho chính bản thân mình, là nguyên cái bản thân bất toại mà hôm nay đã được chữa lành. Ơn phần hồn cho chồng mình bỏ Chúa từ năm 70 đến bây giờ, quay trở về và chấp nhận bỏ luôn cả những cái gian díu dằng dai ở bên ngoài để dứt khoát quay trở về với người vợ của mình để được phần rỗi linh hồn. Bây giờ tôi tặng cho anh ấy nha, một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và cái móc khóa 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chị đã có cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa.
Đây, máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Anh ấy bao nhiêu tuổi?
Con là sinh 1940.
Con bao nhiêu tuổi?
Mà ông là 72.
Ông 72, còn con?
Con 68.
68, 72 mà quay trở về với Chúa vào lúc tuổi 70. Anh em thấy một cái điều rất lạ, bỏ Chúa cả 40 năm với đi theo ba con người đàn bà khác mà bây giờ bỏ hết tất cả để quay trở về. Gọi cho gửi lời thăm anh ấy nha. Xin Chúa chúc lành cho ông bà, chúc lành cho anh chị, người đã được ơn Chúa chữa trở thành những người trẻ, khỏe, dễ thương. Thưa anh chị em, còn nhiều anh chị em khác, còn một con chiên này nữa, mặc áo đẹp quá, hồng cho lên đây. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ chị tha, con là anh Gia Châu Phạm Công Danh, giáo sĩ Đường Cao, là địa phận Vinh. Con là vào tháng 12 á, vào lúc ngày tháng 12, ngày 23 tháng 12 là con cái bệnh con từ lâu rồi, nhưng bình thường là còn sống lâu rồi, nhưng mà cái bữa đó thôi thì chúng ta cơm nó chèn, thứ hai là nó giật con, nó cứng lại luôn, con không làm gì cả, nên là nó không thể biết làm được cả. Giờ là vợ con nhờ người này đưa vô giường, đưa vô giường lấy cái nữa để lấy thuốc lấy thang để uống.
Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng đến ngày 29, 28 là con được cấp cứu. Cô cơ để năm 9 là bệnh viện bác sĩ cho con về rồi là con về nhà để bạn bè lên thăm là nội thất phòng rồi, nhưng con cứ cười cứ vui đó, không nghỉ gì hết, không nghỉ gì cả, cứ cười vui. Nói trời lạnh như con nằm đấy cho việc chứ, để con cái nội đó.
Lúc coi như là anh bị nằm liệt, coi như là không còn hy vọng gì nữa. Rồi cuối cùng thì Chúa ra tay chữa anh cho như thế nào để hôm nay một người nằm liệt chờ chết đấy để khỏe mạnh như thế này lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, Chúa cứu anh ra sao?
Thế là đến lúc 9 giờ đêm á, là con về trực nhớ đến là cái chị dạy bản con là có cái sổ điện của cha, rồi con về xin sổ điện để con nhận tin với cha. Rồi con khi nào cũng nằm ngủ đó, rồi sang ngày rồi con này lấy được cái mở điện thoại ra thấy nhận tin của cha, và cha bảo là con yên tâm, cha bảo cộng đoàn cầu nguyện cho con vào lúc 3 giờ làm lễ và lúc 5 giờ chiều hàng ngày. Rồi không biết sao cỡ nó 5 đến 7 phút rồi con dậy con đi được. Con đi dậy con đi từ nhà phòng con ngủ cho xuống đây toàn đi toilet đi tắm đi rửa được. Trong ngày ấm chịn là con dậy được 4-5 lần. Để sau đó con dần dần là con dậy khỏe luôn.
Hallelujah. Anh chị em nghe rõ không? Rõ không? Rõ không? Rõ. Tỏ tường không? Tỏ tường một người nằm liệt chờ chết như thế này, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chỉ mấy ngày sau anh đã đứng dậy và đi lại mà mạnh dạn hôm nay lên đây tươi tỉnh làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cha tặng cho con một bộ sách nha, bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2, để con đọc rồi con chia sẻ cho những người khác. Những lá thư không gửi lòng thương xót, mà trong suốt thời gian cấm cách, thời gian đau khổ, thời gian mà bị thử thách nặng nề nhất 3 năm, cha đã lấy mồ hôi, máu và nước mắt viết ra những lá thư không gửi này. Hôm nay có dịp để gửi cho con. Chúa chúc lành cho con và chúc lành cho tất cả anh chị em.
Cảm ơn cha nhiều.
Thưa anh chị em, nghe những lời chứng của anh chị em, tôi muốn chia sẻ lời chứng của một người, người lớn nhất trong giáo hội. Anh chị em biết đó là ai? Đó là ai? Có muốn nghe Đức Giáo Hoàng làm chứng không? Có muốn nghe Đức Giáo Hoàng chia sẻ không? Đây, nghe đây. Đây là lời mà Đức Giáo Hoàng chia sẻ trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ, trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu nói ta là mục tử nhân lành. Anh chị em hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục cho tất cả các chủ chăn và giúp các vị trở thành mục tử nhân lành. Nhớ, nghe, nghe rõ đây. Nghe, nghe rõ là Đức Giáo Hoàng nói anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi và giúp chúng tôi trở thành những mục tử nhân lành nha. Anh chị em phải giúp chúng tôi trở thành những mục tử nhân lành, vì chúng tôi là mục tử chả có nhân lành gì cả. Anh chị em thương cầu nguyện nhưng mà phải giúp chúng tôi trở thành mục tử nhân lành, biết trao ban sữa ơn thánh, giáo lý và sự hướng dẫn cho anh chị em. Ngày Chúa Nhật Chúa Trăng Chiên Lành cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Giáo Hoàng nói: anh chị em thân mến, trong Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, Thánh Gioan giới thiệu với chúng ta hình ảnh Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Khi chiêm ngưỡng đoạn này của Phúc Âm, chúng ta có thể hiểu tương quan mà Chúa Giêsu có đối với môn đệ của Người, một tương quan dựa trên lòng hiền dịu, tình yêu thương, hiểu biết nhau và dựa trên lời hứa của một ơn không thể đo lường được, đó là lời hứa ban cuộc sống dồi dào. Và Chúa Giêsu nói: ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Tương quan đó là mô thức của các liên hệ giữa các Kitô hữu và liên hệ giữa con người với nhau. Mình đến cho nhau để cho nhau được sống và sống dồi dào. Sống và sống, to lên, sống và sống, to lên, sống và sống. Ngày nay cũng như vào thời của Chúa Giêsu, có nhiều người tự cho mình là chủ chăn của cuộc sống chúng ta, nhưng chỉ có Chúa Phục Sinh là mục tử đích thật duy nhất, là đấng ban cho chúng ta sự sống tràn đầy. Tôi mời gọi tất cả mọi người tin tưởng nơi Chúa là đấng hướng dẫn chúng ta, Người không chỉ hướng dẫn mà còn đồng hành và tiến bước với chúng ta nữa. Hãy lắng nghe lời Người với tâm trí rộng mở để dưỡng nuôi đức tin của chúng ta, để soi sáng lương tâm chúng ta và đi theo giáo huấn Tin Mừng. Trong ngày Chúa Nhật này, chúng thấy cầu nguyện cho các chủ chăn, cho tất cả các giám mục, gồm cả giám mục Roma nữa, đó là Đức Thánh Cha, và cho tất cả các linh mục. Xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành với Thầy Giêsu, là những người hướng đạo khôn ngoan, được soi sáng của dân Chúa, được ủy thác cho chúng ta. Tôi cũng xin anh chị em giúp chúng tôi trở thành mục tử tốt. Tôi cũng xin anh chị em giúp chúng tôi trở thành mục tử tốt. Có một lần tôi đã đọc được một điều rất hay đẹp, cho biết dân Chúa trợ giúp các giám mục và linh mục trở thành chủ chăn tốt lành như thế nào. Đó là bút tích của Thánh Cesario thành Ales, một trong các giáo phụ thuộc các thế kỷ đầu của giáo hội. Thánh nhân giải thích dân Chúa phải giúp chủ chăn như thế nào và đưa ra thí dụ này. Khi con bê đói thì nó xà vào vú mẹ nó để bú. Nhưng con bỏ cái xem ra không cho con bú ngay mà giữ sữa lại cho chính mình. Vậy con bê làm sao? Nó cứ dí mõm vào vú mẹ nó để nút sữa. Đây là hình ảnh thật đẹp. Thánh nhân nói, anh chị em cũng phải làm như vậy đối với chủ chăn. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Rõ không? Anh chị em cũng phải làm như vậy đối với các chủ chăn, luôn luôn gõ vào cửa của các ngài, gõ vào con tim của các ngài, để các ngài cho anh chị em sữa giáo lý, sữa ơn thánh và sữa của sự hướng dẫn. Người chủ chăn phải cho anh chị em sữa ơn thánh, sữa giáo lý và sữa của sự hướng dẫn. Nghe đây, Đức Giáo Hoàng nói, tôi xin anh chị em hãy quấy rầy các chủ chăn. Dám không? Dám không? Sợ là Đức Giáo Hoàng nói mà. Tôi xin anh chị em hãy quấy rầy các chủ chăn, quấy rầy tất cả chúng tôi là các chủ chăn, để chúng tôi có thể cho anh chị em sữa của ơn thánh, của giáo lý và sự hướng dẫn. Hãy quấy rầy. Hãy nhớ tới hình ảnh đẹp này của con bê con quấy rầy mẹ nó thế nào để mẹ nó cho nó bú sữa. Rồi Đức Giáo Hoàng nói, noi gương Chúa Giêsu, mỗi chủ chăn đôi khi đi trước để chỉ đường và nâng đỡ niềm hy vọng của dân chúng. Đôi lần các mục tử phải đi trước, những lần khác phải ở giữa tất cả với sự đơn sơ và lòng thương xót. Và trong vài hoàn cảnh phải bước đi đằng sau dân chúng để trợ giúp những ai ở đằng sau. Mục tử phải đi trước, có khi đi sau, có khi ở giữa. Ước chi mọi chủ chăn được như thế. Nhưng anh chị em phải quấy rầy các chủ chăn để các vị trao ban sự hướng dẫn, giáo lý và ơn thánh cho anh chị em. Dám không thưa anh chị em? Dám không? Và Đức Giáo Hoàng nói với các tân linh mục, ở đây cha muốn dừng lại và xin các con, nói với các tân linh mục, cũng nói với các mục tử ngày hôm nay, xin các con vì tình yêu Chúa Kitô đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Các con hãy có khả năng tha thứ như Chúa, là đấng không đến để lên án nhưng để tha thứ. Các con hãy thương xót thật nhiều. Và nếu có ai nấy vì là những linh mục quá tha thứ, thì hãy nhớ đến vị linh mục thánh kia, đến trước nhà tạm và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa xin tha thứ cho con. Nếu con đã tha thứ nhiều quá, nhưng mà chính Chúa đã làm gương xấu cho con đấy chứ. Tại vì Chúa tha thứ nhiều quá mà, cho nên cũng con cũng phải tha thứ. Cha nói thật với các con, cha đau lòng lắm khi thấy giáo dân không đến xưng tội vì họ đã từng bị quất bằng gậy, bị la mắng trong tòa giải tội. Có không? Có không? Thật là xấu. Họ đã cảm thấy cửa nhà thờ đóng sầm trước mặt họ. Cha xin các con chớ làm vậy. Thương xót mục tử nhân lành vào qua cửa, và cửa của lòng xót thương là các vết thương của Chúa. Nếu các con không bước vào chức thừa tắc của các con qua các vết thương của Chúa, thì các con sẽ không phải là mục tử tốt lành. Các linh mục phải là những người rao giảng tin mừng, chủ chăn của dân Thiên Chúa, chủ sự các sinh hoạt phụng vụ, đặc biệt là cử hành hiến tế của Chúa, dạy giáo lý. Vậy giáo lý của con phải là lương thực cho dân Chúa, giáo lý của Chúa chứ không phải của các con, và các con phải trung thành với giáo lý ấy. Hãy luôn có trước mắt gương của vị mục tử nhân lành, tới không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và cứu vớt những gì đã hư mất. Thưa anh chị em, lời của Đức Thánh Cha tôi đọc đi đọc lại suốt hai ngày hôm nay và thấy thật có lỗi khi anh chị em đến quấy rầy và tôi đã bực mình. Thật có lỗi khi không nuôi dưỡng anh chị em bằng sữa lời Chúa, bằng sữa của lòng thương xót, bằng sữa của ơn thánh, bằng sữa của giáo lý, bằng sữa của sự hướng dẫn như Đức Cha Hoàng đã nói. Thật là có lỗi với anh chị em khi không chăm sóc anh chị em, không hy sinh mạng sống vì anh chị em, không đến để phục vụ anh chị em mà chỉ mong muốn được phục vụ. Xin anh chị em thương, tha thứ và thương xót con người bất xứng, người mục tử bất xứng đang đứng trước mặt anh chị em đây.